Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tinh thần bi trí dũng của Đạo Phật. Xin quý vị vỗ cho một tràng hỗ tay. Kính thưa đại chúng, kể từ khi có xuất hiện của bậc vĩ nhân kiệt xuất, thời gian đó đã đánh dấu một bước ngoặt chuyển biến một cách vĩ đại trong trào lưu tư tưởng của thời đại, và đồng thời cũng khẳng định một cách toàn vẹn về nhân cách tròn đầy của một bậc thầy được mệnh danh là của trời người. Bậc kiệt xuất chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta trước hết phải nhận thức một điều rằng Đức Phật là một nhân vật lịch sử. Ngài đáng sanh trong một nước Ấn Độ cổ xưa, nơi phát xuất và hội tụ những dòng triết học Đông Phương thâm trầm và sâu lắng. Nơi đó có dòng sông Hằng cuồn cuộn trôi phát xuất từ cao nguyên Gangotri của dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, được ví như là nóc nhà của thế giới, nơi mà một nhà văn của Mỹ Mark Twain đã đến Ấn Độ vào năm 1896 nhận xét như thế này: mỗi khi bạn nghĩ là mình đã tìm hiểu hết những tính cách lạ lùng của đất nước này và muốn cho nó một danh hiệu nào đó, thì lại xuất hiện ra một tính cách mới và thấy cần những danh hiệu mới. Và cuối cùng Mark Twain đã buộc phải loại bỏ mọi nhận xét để chỉ phải đặt duy nhất một cái tên, đó là xứ sở kỳ diệu. Chính vì những yếu tố đó mà mảnh đất thiêng liêng Ấn Độ đã sản sanh ra 92 học thuyết và đã kết tụ thành một dòng tư tưởng bậc nhất hoàn thành trong con người của Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn. Vương quốc ở Ca Tỳ La Vệ, người có thể được xem là một bậc sáng suốt hơn mọi loài chúng sanh do sự tu tập nhiều đời, nhiều kiếp mà tạo nên. Sau khi tham vấn các hàng đạo sư bậc nhất, Ngài đã tự chọn cho mình một con đường riêng để đạt được đạo quả giải thoát và trải qua 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm tư duy ở dưới cội cây Bồ Đề và trở thành một bậc giác ngộ hoàn toàn. Chúng ta là Phật tử hay không phải là Phật tử? Nhưng mà đối với những ai một khi muốn học và hành theo dấu chân của Ngài, thì trước và trên hết chúng ta nên cùng nhau để tìm hiểu những đức tánh để tạo nên những nhân cách quan trọng nhất của một bậc giác ngộ. Theo chúng tôi nghĩ, có rất nhiều đức tánh mà Đức Phật đã hoàn thành. Trong phạm vi bài pháp này, xin được giới thiệu đến đại chúng ba đặc điểm. Điểm thứ nhất là bi. Bi gọi cho đủ là từ bi, là do hai chữ từ và bi ghép chung lại. Theo ở trong kinh Phật, từ là lòng thương yêu, thường đem niềm vui đến cho tất cả chúng sanh. Bi là thương xót, thường dứt trừ đau khổ cho hết thảy chúng sanh. Hay nói một cách khác, từ là cùng với lạc, bi là đối với đau khổ. Như vậy, khi nói tới từ bi, là chúng ta hiểu một con người có hai đức tánh từ bi, là con người có khả năng đem niềm vui đến cho người và đem cái sự đau khổ của họ đi. Đó là đặc tính một con người Phật tử. Trong đời hay là trong các học thuyết tôn giáo khác cũng thường nói đến tình thương, bình đẳng, lòng bác ái. Nhưng những danh từ chứa đựng một nội dung hẹp hòi, có khi chỉ có tình thương như là thương vợ con, thương gia đình quyến thuộc, thương bạn bè. Nếu có rộng hơn một chút xíu nữa là nói đến quốc gia mà chúng ta thường nghe, đó là ái quốc. Có khi còn thương chủng tộc nhiều, nhưng mà tất cả những thứ đó đều có những điều kiện. Trong khi nói đến từ bi, theo quan điểm của Đạo Phật, không dùng cái bản ngã của con người để làm trung tâm phát xuất sự yêu thương, mà phải nói lên sự xuất phát từ nội tâm của một con người tự nguyện, tự phát. Như vậy chúng ta thấy, người đời không thể dùng tâm từ bi theo Đạo Phật. Muốn có là chúng ta phải thực tập. Như vậy đứng trên phương diện tinh thần thì chúng ta thấy tất cả chúng sanh đều đồng một tâm thức, không có sự phân biệt mà cũng không có sự giới hạn. Trái lại, nó còn biểu thị đầy đủ, rõ ràng được cái bình đẳng nhất thể. Vì lẽ đó mà Đức Phật nói, từ là bình đẳng từ, là thương yêu tất cả mọi loài mọi vật như nhau. Bi là đồng thể đại bi. Như chúng ta luyện tập để thực hành tinh thần từ bi quán. Như thế muốn thực hành tâm hành từ bi, trước và trên hết là chúng ta phải quán tất cả chúng sanh đều bình đẳng nhất thể. Kính thưa đại chúng, chính vì vậy mà Đức Phật thường dạy chúng ta, muốn phát khởi lòng từ bi đến tột độ, trước và trên hết là chúng ta phải quán chiếu. Nếu đối với tất cả những người phụ nữ, chúng ta phải coi những người đó đều là những người chị, người mẹ của mình. Và đối với những người đàn ông, chúng ta phải quán, chúng ta phải coi. Coi tất cả những người đó là những người anh, những người em và những người cha của mình. Có thấy được những người đó là cha là mẹ của mình thì chúng ta mới có thể phát khởi được tình thương. Chúng ta mới có một cái yếu tố, có một đối tượng để mà chúng ta thương, để mà chúng ta làm cho mọi người có đầy đủ niềm vui. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta đã cho chúng sanh những cái niềm vui đó thì chúng ta không còn tồn tại cái ngã đã có thể cho nên nó không có cái lý do để mà làm cho chúng ta trở thành một con người cống cao ngã mạn. Tại vì ở nơi đó chúng ta cũng không cần danh dự, bởi vì chúng ta cho là cho đến cha mẹ anh chị em của mình. Thì như vậy không có cái gì để chúng ta cho là danh dự. Và lễ tất nhiên chúng ta cho mà cũng không cần sự báo đáp, không viện vào tất cả các tướng. Có như vậy mới thực sự là bình đẳng từ. Chữ từ bi của Đạo Phật không có phạm vi, có thể nói nó bao la vô tận. Như thế thì người thực hành tâm hành từ bi có nghĩa là người mang tình thương này để trang hòa và làm cho nó lan rộng từ gia đình này đến gia đình khác, từ cộng đồng này đến cộng đồng khác, từ xã hội này đến xã hội khác và từ quốc gia này đến quốc gia khác. Làm được như vậy thì chúng ta mới thấy không còn có thân sơ, không có bạn thù, không có gần xa, mạnh hay yếu, mà tất cả đều được đối xử như nhau. Cụ thể hóa cho dễ hiểu, tinh thần từ bi của Đạo Phật đến với mọi người tương tự như nước, nó lan tràn ra chỗ nào sâu thì mực nước sâu, mà chỗ nào cạn thì mực nước nó cạn. Chỗ nào thấp thì nước chảy đến trước và nhận nước được nhiều, chỗ nào cao thì nước chảy đến sau và nhận nước ít, nhưng mà bao giờ cũng đồng nhau ở trên một mặt. Cũng vậy, người nào đau khổ nhiều thì được cứu khổ nhiều, người nào đau khổ ít thì được cứu khổ ít, nhưng mà mục đích bao giờ cũng làm cho mọi người mọi vật thoát khổ yên vui bằng nhau. Lòng từ bi rất là bình đẳng, không có cao thấp, gần xa, nặng nhẹ. Do vậy mà trong nhân loại cũng có kẻ cực nhiều, có kẻ khổ ít. Cho nên từ bi của chúng ta cũng tùy theo trường hợp, tùy theo căn bệnh của mỗi cá nhân mà chúng ta cứu người trong biển khổ. Kính thưa đại chúng, như thế chúng ta nhận thấy rằng tinh thần từ bi bao giờ cũng bình đẳng, nhưng mà trong thực hành thì nó có sai khác tùy theo trường hợp. Có nơi cần nhiều tình thương, có nơi vừa phải và có nơi ít. Do vậy mà chúng ta đến với đối tượng nào, chúng ta cũng tùy theo đối tượng nhu cầu mà chúng ta thỏa mãn. Nói như vậy để cho đại chúng có một tầm nhìn. Đừng bao giờ trách tại sao người ta thương mình ít mà vị thầy đó thương người kia nhiều. Thực sự ít nhiều đối với những bậc thầy hay là đối với những người thực hành tâm lượng từ bi, nó không có ít với nhiều, mà tất cả đều như nhau. Nhưng cái nếu người nào ở trong hoàn cảnh đặc biệt nào thì đối tượng đó được quan tâm nhiều hơn một chút xíu. Và đối tượng nào không có đau khổ nhiều thì quan tâm ít hơn, nhưng mà không vì vậy mà cho đó là người ít kẻ nhiều. Đại chúng cần phải hiểu như vậy. Kính thưa đại chúng, từ vô thị cho tới bây giờ, chúng ta lăn lộn trong sáu đường, tiếp nối trong muôn triệu kiếp và đã từng làm cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của nhau. Cho nên chúng ta phải thương nhau. Không có lý do nào chúng ta kỳ thị, không có lý do nào chúng ta làm khổ cho nhau. Do đó, để thực hành cho trọn vẹn tâm hạnh từ bi, Đức Phật Ngài thường dạy phải thương yêu tất cả những người đàn bà, quý kính họ như là mẹ, là chị, là em của mình. Và tất cả những người đàn ông như là cha, là anh, là em của mình. Nói một cách tổng quát, từ bi là tình thương phát xuất từ sự sống, từ một con người tự nguyện tự phát, không có yêu cầu, không có điều kiện, Có nghĩa là chúng ta đến với sự sống để thương yêu sự sống, và chúng ta quyết tâm dứt trừ đau khổ đã bám víu vào sự sống của con người trong muôn hình vạn trạng. Sự sống của con người nói riêng và muôn loài nói chung. Chúng ta đến với cá nhân nào cũng vậy, đến một đối tượng nào cũng vậy. Không có cao, không có thấp, không có hơn kém, mà là bao la vô tận. Do vậy mà chúng ta phải thực tập tâm hành từ bi, cũng phải sáng suốt, cũng phải từ bi, cũng phải bao la bình đẳng, vô cùng vô tận như vậy. Như vậy khi nói đến thực hành tâm hành từ bi, không phải là một lý thuyết suông, không phải là một lý tưởng tốt đẹp để cho con người ngắm, nó không phải là một sức mạnh thụ động, mà là cả một sức mạnh hoạt động không ngừng. Mà trong đó, tất cả người Phật tử chúng ta một khi mà đã biết đến đạo từ bi, thì chúng ta phải lấy từ bi làm gốc, lấy từ bi làm muôn hạnh lành, để chúng ta cứ noi theo đó mà chúng ta bước tới. Chúng ta biết rằng từ xưa cho tới nay, tất cả những hành động tốt đẹp đều do lòng từ bi mà ra. Đến với một con người có tâm từ bi, ở nơi đó chúng ta thấy họ có một cái gì đó dễ thương, trìu mến, một cái gì đó thân thương mà chúng ta muốn gần gũi. Lẽ tất nhiên con người sống ở trong cuộc đời muốn có một xã hội êm ấm, muốn có những nơi nương tựa vững chãi, thì không thể nào thiếu từ bi. Nhờ từ bi mà muôn loài đỡ sát hại, đỡ đau đớn. Nhờ từ bi mà nhân loại không còn chiến tranh nữa. Nhờ từ bi mà loài người bớt thù hận. Nhờ từ bi mà con người bớt nghèo, đói. Nhờ từ bi mà con người bớt tham lam, si mê. Nhờ từ bi mà người ngu được khai ngộ. Người độc ác trở nên hiền lành. Người sợ hãi trở nên yên tâm. Và cũng chính nhờ từ bi mà một thái tử Tất Đạt Đa đã lìa bỏ tình thương hạn hẹp gia đình, lìa bỏ cung vàng địa ngọc, lìa bỏ danh vọng cao sang để nằm ở sương gối tuyết, không ngại gian nguy trong lúc đi tìm đạo cứu đời. Kính thưa đại chúng, chính vì lòng từ bi mà 49 năm Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết tâm thành đạo, và suốt 49 năm thuyết pháp, Ngài không ngừng một giây phút nào. Chính vì lòng từ bi mà Ngài đặt chân trên khắp nẻo đầy đỏ của xứ sở Ấn Độ rộng lớn. Tánh từ bi đã sẵn có trong mỗi người chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ coi thường khả năng của mình. Chúng ta không cần phải cầu xin mua chuộc nó ở một vị chúa tể nào. Chúng ta cũng không cần một vị thần linh nào cho chúng ta cả. Tại vì hạt giống đó nó đã nằm sẵn trong tâm hồn của chúng ta, nhưng mà nó đã vùi lấp dưới lớp sân hận, si mê, ích kỷ của nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nó không thể đâm chồi nảy mầm trồi lên được. Vậy thì chúng ta phải sớm nhận thức nó. Đừng chần chờ, chúng ta phải khơi dậy hạt giống từ bi cao quý của chúng ta. Muốn như thế thì công việc đầu tiên của chúng ta là phanh gỡ lần những lớp chướng ngại, làm cho mầm từ bi nảy lên. Chúng ta nhìn trở lại chúng ta có những chướng ngại gì, kiểu nào, rồi chúng ta tùy theo đó mà chúng ta diệt trừ. Do vậy mà chúng tôi cứ thường nhắc, chúng ta phải luôn luôn nhìn trở lại con người của mình, đừng bao giờ nhìn người khác và đừng bao giờ kết án bất cứ một người nào đã làm chúng ta đau khổ. chúng ta có nhìn trở lại con người của chúng ta thì chúng ta mới thấy được những cái sự chướng ngại của mình. Kính thưa đại chúng, người Phật tử, chúng ta phải luôn luôn nuôi từ bi của chúng ta trong nếp sống hàng ngày bằng cách thực hiện theo tinh thần đạo đức học mà Đức Phật đã dạy. Đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Có nghĩa là tất cả các điều ác thì không nên làm, tất cả các điều thiện thì phải nên làm, tự mình phải làm cho tâm ý thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta phải luôn luôn làm sao để cho giữ tâm ý của chúng ta cho thanh tịnh. Một lúc nào đó mà tâm ý của chúng ta rối bời, tâm ý của chúng ta có một cái gì đó bất ổn, thì chúng ta chưa nghe theo và thực hành lời dạy của Đức Phật. Như vậy muốn trưởng dưỡng tinh thần từ bi, chúng ta phải làm tất cả các việc lành, tránh tất cả các điều dữ, cho dù là nhỏ đến đâu đi nữa, việc dữ chúng ta cũng không nên làm. Cho dù là trước mặt có muôn người hay là chỉ có một mình chúng ta, dù là chúng ta được khen hay là chúng ta bị chê, dù là dễ hay là khó, việc của chúng ta phải làm. Kính thưa đại chúng, không vì một sự khó khăn mà chúng ta thối lui, nản chí chồng chân. Không vì một việc dễ mà chúng ta hăng say. Lẽ tự nhiên dễ thì nó thuận lợi hơn, khó nó chậm hơn. Nhưng mà đối với tinh thần người Phật tử chúng ta, không bao giờ vướng vào dễ với khó, tốt với xấu. Trong lúc chúng ta thực hành tâm hành từ bi mà chúng ta thấy chúng ta có an lạc, thảnh thơi và tình thương, thì chúng ta càng phấn khởi và phát triển dồi dào. Chúng ta càng phải cảm ơn những người đã làm đau khổ chúng ta. Chính vì những người đã làm chúng ta đau khổ, họ đã tạo cho chúng ta một nhân duyên lớn để cho tình thương của chúng ta mở rộng và hoạt động mạnh mẽ. Nếu có lúc các Phật tử phát tâm cúng dường để tạo phước điền, thì chính những người đang đau khổ là phước điền để nuôi dưỡng lòng từ bi phát sinh và lớn mạnh của chúng ta. Do vậy, đối với người mà làm chúng ta đau khổ, xin nhớ một điều: đừng bao giờ phiền trách những người đó, mà chúng ta phải cảm ơn những người đó đã tạo điều kiện cho chúng ta thực hành chí nguyện rộng lớn của chúng ta. Kính thưa đại chúng, đức hoạt động, đức sống của tâm hạnh từ bi là cảnh đời nghiệt ngã. Thành ra vì vậy một nhà thơ đã nói: nghịch cảnh làm tôi khổ thật nhiều, để tôi rèn luyện ý cao siêu. Bỏ cảnh khổ của nhân loại thì qua từ bi của chúng ta sẽ hẻo ngay. Bỏ cảnh nghiệt ngã của những người có tâm ác, chúng ta không có nơi để mà chúng ta thực hiện tâm nguyện của chúng ta. Cây tâm hành từ bi của chúng ta sẽ mất hết sinh lực và không thể đâm chồi kết trái được. Kính thưa đại chúng, tất cả những cảnh khổ không phải chỉ có trong loài người, không phải chỉ có cá nhân của chúng ta không mà thôi, mà tất cả chung cho nhân loại. Cho nên chúng ta thực hành hạnh từ bi không những giúp đỡ loài người đói khổ, mà chúng ta còn phải biết thương yêu thú vật, xem tất cả những thú vật như là những người bạn và tránh làm đau khổ chúng một cách vô ích. Nói tóm lại, làm được tất cả những việc ở trên đời từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, không bao giờ thối chuyện ngã lòng. Chúng ta cứ mở rộng mãi lòng từ bi cho nó bao trùm được cả pháp giới. Như thế là dưỡng tánh từ bi của Phật. Và mỗi người chúng ta đều có sẵn trạng thái tiềm tàng trong tâm của chúng ta. Từ đó chúng ta mới cảm nhận được tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ và nhân sinh đều có mối tương quan mật thiết với nhau. Có sự riêng biệt cao thấp sang hèn là do mê chấp của từng cá thể, gọi cho đúng nghĩa theo tinh thần của Phật giáo, đó là ngã chấp. Càng ngã chấp bao nhiêu thì chúng ta càng bị trói buộc trong cảnh đời đau khổ bấy nhiêu. Do vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta xả bỏ cái ngã của cá nhân để chúng ta giang tay ôm vũ trụ vào lòng, hay là chúng ta sẵn sàng đón nhận đạo từ bi để mà chúng ta thực hành tâm hành từ bi. Chúng ta vứt bỏ sau lưng những tánh ích kỷ của cá nhân để chúng ta tập thương yêu vũ trụ rộng lớn. Làm thế nào đó để chúng ta quên đi cái ta nhỏ bé của mình, để chúng ta hòa điệu cái ta rộng lớn của toàn thể vũ trụ vô biên. Một quan niệm rất là chính xác theo đạo Phật. Cái ta của cá nhân cần phải diệt trừ để nhập cái bản thể chung cùng rộng lớn. Tại vì nó chỉ là một phần tử mà chúng ta là bộ phận trong toàn thể nhịp nhàng của vũ trụ. Kính thưa đại chúng, mà quả thật như vậy. Nguyên nhân đau khổ không phải vì sống ở trên đời này thiếu tình thương, thiếu vật chất, mà chính là do sự nhận thức nông cạn lầm lạc của mỗi người trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta cần phải bỏ mọi tư tưởng ích kỷ, rửa sạch mọi quan niệm độc ngã bằng cách hiểu thấu sự thật của bình đẳng, cả tinh thần lẫn vật chất, để chúng ta đạt đến cái gọi là đồng thể đại bi. Làm được như thế thì chúng ta mới trực nhận được sự sung sướng trong tâm hồn từ trì, mà không còn sợ ai là người có quyền thưởng thiện phạt ác, và từ đó mới có được hạnh phúc vĩnh cửu trong tâm hồn giải thoát. Và tâm hồn giải thoát chỉ có khi nào con người đã thâm nhập trọn vẹn tinh thần bình đẳng và đồng thể đại bi theo quan điểm của đạo Phật. Kính thưa đại chúng, vừa rồi quý vị đã nghe quan điểm từ bi của đạo Phật, và bây giờ là trí tuệ. Người ta thường nói con người là động vật khôn ngoan nhất trong tất cả các loài động vật. Mà quả thật như vậy. Sở dĩ con người được coi là động vật khôn ngoan nhất trong các loài động vật là vì con người có kiến thức rộng rãi, cao sâu, sáng suốt. Và điểm mà chúng ta ai cũng biết đến đó là tình cảm. Tình cảm giữa con người và con người nó luôn luôn được thể hiện. Kiến thức này gọi là trí tuệ. Vì con người có trí tuệ và biết thực hành tâm hành trí tuệ, và nhờ có trí tuệ cho nên con người mới biết hợp đoàn, mới biết bảo vệ nhau, biết tổ chức guồng máy xã hội, biết tổ chức những khí cụ nông nghiệp, kỹ nghệ để phát triển khả năng của mình, biết tư tưởng những đạo lý cao sâu, biết luân lý đạo đức. Nó tóm lại, trí tuệ là kiến thức sáng suốt, nó hướng dẫn con người sống hợp lý, vượt lên cao trong giữa các sinh vật ở trên quả địa cầu này. Kính thưa đại chúng, con người thường được gọi là sinh vật khôn ngoan và biết luân thường đạo lý. Giá trị này không phải ở vào con người to xác, cao lớn, mà là ở tinh thần sáng suốt, chân chính, biết xét soi cùng khắp, không bị ngăn che, trở ngại. Vì thế mà con người chúng ta cần phải trau dồi trí tuệ để trở nên một con người xứng đáng với danh nghĩa của nó. Kính thưa đại chúng, thông thường khi nói đến trí tuệ thì mọi người chỉ biết là muốn nói đến người có kiến thức sáng suốt, có thể hướng dẫn người khác sống hợp lý, vượt lên cao trong tinh thần giữa các muôn vật trên quả địa cầu này. Tuy nhiên, dưới con mắt của các nhà duy thức học Phật giáo, phân biệt có hai loại trí tuệ. Loại trí tuệ thứ nhất đó là trí tuệ thế gian, và loại trí tuệ thứ hai đó là trí tuệ trong đạo Phật. Bây giờ xin được làm bàn đến trí tuệ thế gian. Trí tuệ thế gian là cái hiểu biết được điều khiển bởi các tâm vương và tâm sở chưa được hướng dẫn, cho nên cái hiểu biết của thế gian có nhiều sai lầm sơ sót. Nó làm cho con người cứ trôi lăn mãi trong ba cõi sáu đường. Tuy nhiên, với trí tuệ thế gian cũng có hai loại. Loại trí tuệ của những người không lương thiện. Đối với những người không lương thiện, họ cũng có cái thấy, cái biết, cái hiểu rộng. Nhưng mà trong con người có tính tình hung dữ, hay gọi cho đúng là sự hiểu biết và thông minh đối với người có tánh tình lừa đảo, thì họ chỉ biết làm cho con người đau khổ, chỉ biết phục vụ cho điều bất thiện, chỉ biết phụng sự cho dục vọng ích kỷ thỏa mãn bản ngã hẹp hòi của họ. Làm tay sai cho cái ác, cái biết này thật là nguy hiểm. Nguy hiểm hơn cả sự ngu si nữa, là tại vì nó làm cho con người mất hết lương tri. Như vậy, thông minh và hiểu biết như vậy là một cái tai nạn lớn cho xã hội. Thành ra vì vậy, đối với con người mà có trí tuệ thông minh nhưng mà có tâm ác thì quả thật là một cái khổ sở cho xã hội. Còn đối với trí tuệ của những người lương thiện cũng là cái thấy, cái biết, cái hiểu rộng. Nhưng mà đối với một con người có tánh tình lương thiện, họ hiểu biết đâu là cái việc tốt nên làm, đâu là cái việc ác không nên làm. Sự hiểu biết này có thể chỉ lo làm lợi cho cá nhân, nhưng mà không có hại cho người khác. Đi xa hơn nữa thì những người này cũng biết làm những điều lợi ích cho nhân quần xã hội. Tuy vậy, cái biết này cũng không giúp ích gì cho con người thoát ra ngoài vòng tham sân si mê khổ. Tại vì đó là cái trí của thế gian. Còn bây giờ nói đến trí tuệ của đạo Phật. Trí tuệ của đạo Phật là ngọn đèn soi sáng khoảng đường chúng ta đi, là địa bàn chỉ phương hướng cho chúng ta đến. Người hơn vạn vật, làm chủ được muôn loài là nhờ trí tuệ. Nền văn minh tiến bộ về vật chất của nhân loại có được ngày nay cũng nhờ trí tuệ. Nhưng mà dù văn minh đến đâu đi nữa thì loài người cũng vẫn còn đau khổ, cũng vẫn còn si mê và chịu sự chi phối của bệnh tật, già yếu, chết chóc, sầu thương. Muốn thoát khỏi cảnh khổ của thế gian là chúng ta phải nhờ vào trí tuệ giải thoát của đạo Phật. Trí tuệ của Phật có nhiều công năng diệu dụng khác nhau, khác với trí thế gian. Thì ở đây cũng vậy, trí tuệ của đạo Phật có hai thứ: trí tuệ chưa rốt ráo và trí tuệ đã rốt ráo. Trí tuệ chưa rốt ráo là đối với những người mặc dầu là có tu, mặc dầu là có biết làm những việc thiện, biết đâu là những điều ác, tuy là biết dùng trí tuệ quán chiếu, biết được thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã, nhưng mà sự hiểu biết chưa có đủ năng lực để mà dứt trừ phiền não. Thành ra vì vậy vẫn còn có những sân hận si mê của hữu lậu, cho nên lúc nào cũng thấy là tình, là vui, là thường, là thật ngã, nghĩa là còn bị phiền não nó lấn áp, chưa được phá trừ. Đó là loại trí tuệ chưa rốt ráo. Như vậy đối với con người của chúng ta, chúng ta là Phật tử, nhìn vào khía cạnh này để chúng ta quán chiếu, coi chúng ta là người có trí tuệ rốt ráo hay là chưa rốt ráo. Chúng ta cần phải tích cực về mặt này để mà bổ sung cho sự tu học của chúng ta. Nếu chúng ta thấy còn nhiều vướng bận, chúng ta thấy còn nhiều việc chưa có rõ, thì chúng ta phải nên thực tập nhiều hơn để chúng ta tiến tới một trí tuệ rốt ráo. Như vậy nói đến một con người có trí tuệ rốt ráo là một con người có sự tu tập thấu đáo, thấy được mọi sự mọi vật ở trong cuộc sống và có thể dứt trừ phiền não, có thể dứt trừ si mê và đạt đến chỗ thanh tịnh. Có như vậy thì trí tuệ rốt ráo này gọi là trí tuệ bát nhã. Những ai đã chứng thánh mới có được trí tuệ này. Nói như vậy không có nghĩa là trong cuộc đời của chúng ta không có được trí tuệ này. Chúng ta vẫn có, nhưng mà chúng ta có một phần nhỏ nào thôi. Thành ra vì vậy chúng ta cần phải thực tập nhiều để chúng ta có được trí bát nhã. Có trí bát nhã thì chúng ta không thấy có một sự chướng ngại giữa chúng ta và tất cả mọi sự mọi vật. Như vậy trí tuệ là yếu tố rất là quan trọng trong Phật giáo nói chung và trong cuộc đời tu của chúng ta nói riêng. Đặc biệt là trong tám chánh đạo, chánh kiến đứng đầu, trí tuệ là một trong tám nhân sanh ra quả Bồ đề. Trí tuệ là một trong bốn năng lực để chúng ta thành đạt được bốn thần túc. Trí tuệ là một trong năm lực tinh thần mà cũng là một trong năm khả năng tiềm ẩn kiểm soát ở trong tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, mỗi người chúng ta ai cũng đều sẵn có mầm trí tuệ, cái chất trí tuệ của Phật, nhưng cái mầm đó không được vuông tròn, không được sáng sóc. Thành nên vì vậy bây giờ trí tuệ của chúng ta chưa thấy không có nghĩa là không có. Kính thưa đại chúng, chúng ta còn thiếu thầy hướng dẫn, thiếu đạo bạn trí thức, cho nên cái chất trí tuệ của chúng ta chưa được hiển bày. Nó giống như ngọc mà còn lẫn lộn ở trong đá. Ngọc chưa được mài dũa cho nên ánh sáng của nó không phát ra được, cho nên đạo giác ngộ của chúng ta cũng chưa thể bước vào. Cũng như cây Bồ đề còn đang thiếu đất, thiếu nước, thiếu không khí, cho nên cây Bồ đề đó nó không có nảy mầm. Chúng ta biết như vậy thì chúng ta phải tạo điều kiện, tạo nhân duyên. Như vậy muốn có được trí tuệ như Phật, chúng ta phải theo các pháp mà Phật đã chỉ bày. Chúng ta phải thành thật với lòng mình, trao dồi trí tuệ luôn luôn trong đời sống hàng ngày. Đừng hẹn, đừng chờ hẹn ngày mai. Ngày mai sẽ không bao giờ tới. Chúng ta cứ chờ đợi đến bao giờ chúng ta mới thực hiện được. Trong khi đó, thời gian cứ luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến chuyển không ngừng. Chúng ta chờ đợi đến bao giờ? Như vậy, chúng ta nắm được cơ hội nào là chúng ta phải thực tập ngay cơ hội đó. Phải biết rằng là những pháp này nhiều không thể kể xiết. Mọi thứ, mọi việc trong đời sống, chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta nên lựa chọn một pháp môn thông thường nào đó để chúng ta có thể thực tập trong đời sống của chúng ta. Và đặc biệt là trong những động tác hàng ngày. Đừng bao giờ chờ đợi tôi tụng kinh, tôi niệm Phật, tôi ngồi thiền mới gọi là cơ hội mà chúng ta thực hành trí tuệ. Mà làm bất cứ việc gì ở trong cuộc sống hàng ngày, đó chính là lúc mà chúng ta thực hành trí tuệ. Kính thưa đại chúng, do vậy mà trước tiên chúng ta phải biết nghe, biết thấy. Biết nghe, biết thấy là chúng ta phải ghi nhận, lưu ý tất cả mọi việc mà chúng ta đã và đang làm. Từng một hơi thở ra, một hơi hít vào là chúng ta đã thực tập trí tuệ. Từ một việc chúng ta phủi bụi, quét nhà cũng là thực tập trí tuệ. Nói một cách khác là chúng ta phải luyện khiếu quan sát để chúng ta rút ra những bài học Phật Pháp quý báu cho chính chúng ta. Một trong những bài học Phật Pháp hùng hồn nhất là cuộc đời của Đức Phật. Do vậy, là một Phật tử chúng ta không thể nào không hiểu cuộc đời của Đức Phật. Cuộc đời của Đức Phật là một bài Pháp hùng hồn như vậy. Cho nên trong khi nghe, thấy và quan sát cuộc đời của Đức Phật, chúng ta phải cố gắng đừng để cho dục vọng ích kỷ nó dính vào cái thấy, cái nghe, cái quan sát của chúng ta. Về trước khi nghe, trước khi nhìn, chúng ta phải vén cái màn đen tối trong chúng ta trước. Có như vậy thì chúng ta mới nghe, thấy và quan sát một cách sáng suốt, một cách khách quan. Kính thưa đại chúng, có như vậy thì chúng ta mới thấy rõ được mọi sự, mọi vật nó nằm ở bên trong con người của chúng ta. Chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta suy nghiệm, tự xét lại tất cả mọi khía cạnh, chia sẻ mọi sự vật để thấy được cái lõi, cái nguyên lý của nó. Bất luận một lời, một cử chỉ nào hay là một hành động gì, trước khi làm chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta soi sáng cho nó thấu đáo ngọn ngành. Thành ra vì vậy mà ở trong kinh Di Giáo Đức Phật Ngài dạy, người có trí tuệ không tham trước, tự tại sáng suốt, tránh khỏi những hầm hố tội lỗi. Trí tuệ chân thật là chiếc thuyền kiên cố đưa chúng sanh ra khỏi biển khổ sông mê, là ngọn đèn soi sáng, soi miền hắc ám, là liều thuốc chữa muôn ngàn bệnh tật, là chiếc búa đập tan rừng phiền não, là lưỡi dao cắt đứt vỏ vô minh. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chúng ta phải dùng trí tuệ trong mọi ý nghĩ, mọi lời nói, mọi cử chỉ và hành động trong mọi địa hạt hoàn cảnh, trong mọi thời gian, mọi không gian, mọi quốc độ. Chúng ta phải nên nhớ rằng si mê là gốc của muôn tội lỗi, trí tuệ là gốc của muôn hạnh lành. Nếu có lúc chúng ta thấy vô minh là cái màn đen tối nó bao trùm hết cả mọi loài vạn vật, làm cho chúng sanh không nhận được sự thật của vũ trụ vạn hữu, và do đó làm cho chúng ta phải đau khổ, thì trí tuệ trái lại là cái khí giới duy nhất có công dụng phá tan màng vô minh, làm cho chúng sanh thấy rõ được sự thật của vũ trụ vạn hữu và thể nhập vào sự thật đó để sống một cuộc sống tươi đẹp. Kính thưa đại chúng, khi đã được trí tuệ là chúng ta hiểu biết rõ ràng và đúng đắn, thấu triệt chân tướng của vạn pháp. Có như vậy thì xuyên qua ánh sáng của ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã của chư vị A-la-hán mà chúng ta còn suy nghiệm về ba đặc tướng đó, nhưng mà không đi sâu vào đề mục, tại vì mục đích của chúng ta không nhằm vào bốn thánh quả, mà chúng ta hướng về đạo vô thường, chính đẳng, chính giác. Kính thưa đại chúng, như vậy tinh thần bi trí dũng của đạo Phật trước hết là từ bi. Chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về từ bi. Và bây giờ dũng, từ ngữ dũng là sự nỗ lực tiến tới, là một sự cố gắng không ngừng, là một sự ra công làm việc. Chữ dũng như quý vị đã biết có nghĩa là luôn luôn chuyên tâm nhất trí, cố gắng không ngừng để vượt qua mọi gian nguy thử thách để đạt tới mục đích toàn thiện, tốt đẹp, sáng sủa, sống một cuộc đời an vui. Theo thông thường ở trong thế gian, dũng được hiểu là siêng năng, chuyên cần, vượt bậc. Từ ngữ dũng có nghĩa như từ ngữ chữ cần ở bên Nho giáo. Dũng có hàm ý là tiếp tục luôn luôn đều đặn, dù là gặp bao nhiêu trở ngại khó khăn đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta thối chuyển, mà trái là chúng ta bền chí làm cho thành tựu tất cả mọi công việc. Nó cũng có nghĩa như là chữ chuyên ở bên Nho giáo. Dũng cũng rất là cần thiết cho sự tu hành, cũng cần thiết cho sự tinh tấn, có nhiều khi lại quan trọng hơn cả tinh tấn nữa. Thành ra vì vậy, đối với người Phật tử tu mà chúng ta không có dũng thì con người của chúng ta yếu lắm. Nếu quý vị thấy cái cọng bún nó mềm như thế nào, thì đối với người Phật tử của chúng ta tu mà không có đức dũng, nó cũng yếu giống như bún vậy. Nó chẳng khác nào như là cây chùm gởi, chỉ biết sống nương tựa vào thân cây khác mà thôi. Kính thưa đại chúng, như về tính chất của dũng là muốn nói đến một sự dẻo dai, bền bỉ và tính chất vượt bậc của nó. Chúng ta là người Phật tử có tinh thần dũng mạnh. Với tinh thần dũng mạnh đó, nó khiến cho con người chúng ta bám sát vào công việc không biết mệt mỏi, không biết chán, không biết sợ khổ, không sợ lao lung trước một sự trở ngại nào cả. Do vậy, đứng trước một nghịch cảnh, mà đối với một con người có dũng, con người đó luôn luôn lúc nào cũng vượt qua. Không vì một sự trở ngại nào mà có thể làm cho họ mọi chỉ chồng chân. Chúng ta là người có tinh thần dũng mạnh, đứng trước mọi hoàn cảnh, chúng ta cũng phải thử sức. Với sức mạnh của chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta thấy mục đích cần tiến tới. Ngoài ra không thấy gì ở chung quanh, không theo cái sau bỏ cái trước, không bỏ dở công việc nửa chừng. Nó giúp chúng ta đi dần, không vội vã, nhưng mà cũng không bao giờ trì hoãn. Sức mạnh của nó chính là sự liên tục, sự bền bỉ. Người Phật tử chúng ta thiếu dũng, chúng ta không đi đến đâu cả. Tinh thần dũng mãnh là một tinh thần cần thiết phải có, là một điều kiện tất yếu để chúng ta thành công, để chúng ta vượt qua mọi trở lực. Công việc càng lớn lao thì tinh thần càng phải mạnh mẽ nhiều hơn. Không có công việc nào lớn hơn là sự nghiệp tu tập đạo giải thoát của chúng ta. Sự nghiệp này nó đòi hỏi chúng ta phải miệt mài bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu gian lao để mà chúng ta chiến thắng ma vương dục vọng. Thành ra vì vậy nó phải vượt qua bao nhiêu trở ngại khó khăn. Do đó nếu không có sự trở ngại khó khăn thì không thấy được cái sự dũng mãnh của chúng ta. Kính thưa đại chúng, như vậy đối với con người hành đạo, lẽ tất nhiên chúng ta không cần sự trở ngại. Nhưng mà nếu có sự trở ngại, chúng ta phải coi đó là một cái sự thử sức lớn để mà chúng ta có đủ cái năng lực vượt qua sự trở ngại đó hay không. Kính thưa đại chúng, là một người có tinh thần dũng mãnh, chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp. Chúng ta cũng phải luôn luôn sẵn sàng động viên tinh thần, đừng có buồn phiền chán nản. Mọi nghi ngờ bi quan, dũng phải luôn luôn có mặt trong bất cứ mọi hoàn cảnh, trong bất cứ lúc nào, bất kỳ ở nơi đâu, để đề phòng sự bất trắc, mọi sự khó khăn và chướng ngại từ trong nội tâm cũng như ngoại cảnh đưa tới. Nó như là một vị lương y giỏi có thể xua đuổi mọi bệnh hoạn, giữ cho thân chủ của mình luôn luôn được tráng kiện, đủ sức lực để mà tiến hành những công việc ở đời. Nếu chúng ta là người có tâm ý không kháng kiện thì mọi công tác của chúng ta sẽ bỏ dở nửa chừng và tài năng của chúng ta cũng trở nên vô dụng. Do vậy dũng phải có mặt, có mặt để chúng ta hoàn thành cái công tác của chúng ta. Kính thưa đại chúng, dũng chúng ta phải có mặt để chúng ta không bỏ dở cái tâm nguyện của chúng ta giữa đường. Quả thật như vậy, trên con đường tu học đạo Phật thật là xa vời, thật là dịu vời. Nếu mà chúng ta đã và đang đi trên con đường đạo thì ít nhiều chúng ta cũng đã có sự trở ngại. Và lẽ tất nhiên chúng ta phải biết rằng cũng còn những chướng ngại nhiều chứ không phải là hết. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã chịu dấn thân thì đối với những sự gian lao trở ngại đầy dậy những phá phách, thâm thẳm những hố sâu, sừng sững những vách đá chơi vơi chặn lối đi của chúng ta, chúng ta cũng phải vượt qua. Kính thưa đại chúng, đứng trước một hoàn cảnh như vậy là người con Phật không cho phép chúng ta phải ngừng, không cho phép chúng ta chán nản, mà trái lại chúng ta phải hăng hái tiến lên. Chắc chắn quý vị sẽ đồng ý với chúng tôi, chúng ta không lùi lại mà phải anh dũng tiến lên, vì đó là hướng đi của chúng ta đã vạch sẵn. Không có một trợ lực nào có thể làm thay đổi định hướng của chúng ta. Bởi vì đường đi của đạo Phật là phải lót bằng tâm nguyện, kể cả máu với nước mắt nữa. Cho nên nó không cho phép chúng ta phải lùi. Đó là lẽ tất yếu. Lễ tất nhiên hướng đi này có lợi ích cho bản thân, cho nhân quần xã hội, cho chúng sanh, cho vạn loài. Trong sự nghiệp tu tập đạo giải thoát, cho dù là có tan xương mất mạng, chúng ta cũng được hài lòng là tại vì cái chết đó nó làm tăng thêm giá trị con người của chúng ta và đưa chúng ta vượt lên nấc thang đạo hạnh. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Nhìn trở lại cuộc đấu tranh cho sự sinh tồn của đạo Phật trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, chúng ta đã thấy những bậc tổ, bậc thầy, những đàn anh đi trước chúng ta đã hy sinh rất nhiều. Tâm nguyện cũng có, máu và nước mắt cũng có. Một hình ảnh sáng rực rỡ ở bầu trời Việt Nam vào những thời kỳ tranh đấu sống còn cho Phật giáo. Đó là Hòa Thượng Quảng Đức và nhiều vị đại đức cao tăng khác nữa. Như vậy cuộc sống trong thế gian này có biết bao nhiêu cảnh ngộ khổ khó đau lòng, do vì thiếu cơm, thiếu áo, do vì địa vị danh vọng mà con người chịu không biết bao nhiêu khổ sở do cuộc đời mang lại. Đôi khi họ phải gạt nước mắt cho đến khi tự tử nữa là khác. Là con người đầy đủ cương nghị thì đối với những gian nan khổ khó đó không ngăn được bước tiến của chúng ta, mà trái lại là những cuộc thử thách để khuyến khích chúng ta cố gắng tiến thêm, là cây thước để đo trình độ và khả năng của chúng ta. Nó cũng là làm cho tăng giá trị của chúng ta. Như vậy chúng ta không nên vì nghịch cảnh, vì sự khổ khó mà chúng ta bỏ cuộc, hoặc là chúng ta đem lòng oán hận người, oán hận đời đã làm cho chúng ta khổ, mà trái lại chúng ta phải mang ơn những người đã làm cho chúng ta khổ, mang ơn cuộc đời đã cho chúng ta nhiều nghị lực để sống. Kính thưa đại chúng, đó là quan niệm sống ở trong thế gian. Nhưng mà nếu chúng ta là một người hướng thừa hướng thiện, là những con người đang đi trên con đường bỏ vọng tìm chân, nếu có lúc một chiến sĩ vì bảo vệ non sông tổ quốc và làm cho rạng danh giống nòi, họ đã xem thường cái chết, lăn vào rừng bom biển đạn, thì chúng ta cũng vậy, là những người học Phật vì đã bảo vệ và phát huy cái huệ mạng mà chúng ta phải song sáo vào rừng tà kiến để chúng ta gàn lọc thân tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, sở dĩ Đức Phật được người đời cung kính tôn sùng lại Ngài là vì Ngài đã làm những điều mà chúng ta chưa làm được. Như vậy, giá trị của Ngài nó vượt hơn hẳn chúng ta là ở chỗ đó. Giá trị của người tu nó cũng vượt hơn hẳn với người đời là ở chỗ đó. Do vậy mà mọi hiểm nguy, mọi khó khăn ở cõi đời ô trọc đã làm cho vẫn đục tâm thanh bạch cao khiết của chúng ta cũng không còn ý nghĩa nữa. Đối với người có tinh thần cầu tiến thì cái khó không phải là điều làm nhục chỉ chúng ta, mà là sự nghiệp, là chứng thực đời tu của chúng ta. Càng gian lao càng khổ khó thì chiến thắng mới có giá trị, và chiến thắng của chúng ta càng cao, sự nghiệp của chúng ta càng lớn. Vì thế mà các vị Bồ Tát đã hy sinh cảnh giới Niết Bàn để vào địa ngục. Một trong những vị Bồ Tát đã bỏ niết bàn của mình để vào địa ngục, đó chính là Ngài Địa Tạng. Kính thưa đại chúng, Ngài Địa Tạng đã từng thề nguyện: chúng sanh đồ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vì không thể bất thành Phật. Nghĩa là chúng sanh mà độ chưa hết là Ngài không bao giờ chứng quả Bồ Đề. Địa ngục mà chưa bao giờ trống không thì Ngài thề không bao giờ thành Phật. Ngài đã hy sinh vào cảnh địa ngục để mà cứu độ chúng sanh. Thì chúng ta là người tu, chúng ta cũng phải nên làm một cái gì đó trong muôn một của hành đó. Chúng ta phải sẵn sàng chịu mọi khổ khó, mọi thử thách để mà rèn luyện lòng của chúng ta, để mà chúng ta thay khổ cho chúng sanh. Chúng ta mà đã có một cái nguyện thay khổ cho chúng sanh thì không bao giờ thở dài thở ngắn trong khi mà chúng ta gian lao. Chúng ta không bao giờ chau mày khi mà chúng ta gặp nguy hiểm, mà nhất định phải tư tỉnh hăng hái tiến thẳng đến mục đích tuyệt vời của chúng ta. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Thích Ca sở dĩ Ngài được người đời tôn xưng là Thế Tôn, là đấng đại hùng đại lực, tại vì Ngài đã thắng được không biết bao nhiêu trở ngại trên con đường đi đến địa vị Phật. Mà những trở lực đó rộng lớn khác nào như trời cao biển rộng, vượt qua những trở ngại đó còn ngàn lần khó khăn hơn là vượt lên núi Hy Mã Lộc Sơn. Thế mà Ngài đã vượt qua được tất cả. Thế mà Ngài vẫn bền tâm chiến đấu, vững lòng chịu đựng, dẻo dai, tiễn lên, không một phút thối chí nản lòng. Trên đường Ngài đi, chỉ những bước tiến tới mà không bao giờ trở lùi. Kính thưa đại chúng, như vậy ngày nay chúng ta ôn lại lịch sử của Thái tử Tất Đạt Đa, hay là chúng ta nhìn lại hành trình của Đức Phật đi vào cuộc đời, để chúng ta học nơi đó có một bài học vô giá, để chúng ta thấy nơi đó có một cái gì đó để mà chúng ta cần phải noi gương, để mà chúng ta bước theo chân của Ngài. Nhìn lại cuộc đời của Ngài khi mà còn ở trong cung điện, cũng phải chiến đấu chống chọi với những tập quán xấu xa, mục nát trụy lạc, những dây nhờ rắn chắc của tình yêu ích kỷ gia đình. Khi ra đi thì phải chiến đấu với thiên nhiên hiểm độc, chống si mê đầy đặc, đầy dẫy những tối tăm ở trên cõi đời. Và sau khi thành đạo, phải chiến đấu chống chọi với những mưu mô tham độc, những oán ghét căm thù của không biết bao nhiêu ngoại đạo đầy dẫy đang hoành hành ở xứ Ấn Độ thời bấy giờ. Trước những sự trở ngại như vậy mà Ngài đã không một phút sờn lòng nản chí. Ngài đã cương quyết thực hiện cho đến cùng. Ngài đã thực hiện chí nguyện lớn lao của mình, đó là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Kính thưa đại chúng, tấm gương vĩ đại của Đức Phật thật đáng cho muôn đời soi chung. Và nhất là đối với những người con Phật như chúng ta, càng học, càng đọc cuộc đời của Ngài, chúng ta cảm thấy có một cái gì đó nó thấm dần vào trong tâm khảm. Đối với người Phật tử, chúng ta cũng phải nên đọc đi đọc lại lịch sử cuộc đời của Đức Phật. Và nơi đó, chúng ta phải nuôi dưỡng rèn luyện đức khiêm cung để mà chúng ta trau dồi tinh thần càng ngày càng thêm dũng mạnh trong đời sống hàng ngày. Như chúng ta đã biết, tập làm người là khó, tập làm Phật lại càng muôn ngàn lần khó hơn. Do vậy, nếu mà trong lúc chúng ta tập làm Phật, nếu có phải bị người đời chê, nếu có phải bị người đời khinh rễ, nếu có phải bị người đời gây ra nhiều chướng ngại cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải coi đó là cái việc thường. Do đó, công việc khó khăn nó đòi hỏi chúng ta phải có một tinh thần dũng mạnh hết sức là lớn lao. Thiếu đức tính dũng mạnh, chắc chắn chúng ta không bao giờ thực hiện được tâm nguyện của mình. Kính thưa đại chúng, vì thế mà trong mọi công việc hàng ngày, cho dù là nhỏ nhặt bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng phải luyện tập sự chịu đựng bền bỉ với tinh thần dũng cảm giống như một sợi dây. Nó sau những hạt ngọc lại làm thành chuỗi. Sợi dây không quý bằng hạt ngọc, nhưng mà không có sợi dây thì những hạt ngọc đó nó sẽ rời rạc. Dù là quý bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào thành chuỗi được. Muốn có một kết quả hoàn thiện, tất nhiên phải trải qua những cái xấu xa vây bọc cản đường. Nếu mà chúng ta thiếu bình tĩnh, thiếu nhẫn nại, thiếu tâm kiên quyết, chúng ta sẽ hất đổ tất cả và hất đổ luôn cả công việc quý báu của chúng ta đã và đang làm chưa xong. Chỉ vì một chút chán nản, chỉ vì một chút mất bình tĩnh mà đại cuộc trở thành tro bụi và suốt đời chúng ta phải ân hận. Người nuôi dưỡng và luyện tánh kiên nhẫn như kẻ đang trèo thang cần phải cẩn thận. Cứ từng cử chỉ, từng nắm tay, từng bước chân, bước đi chậm để mà chúng ta tới đích. Nếu mà sải tay hụt chân là nguy hiểm đến tính mạng. Hãy mà dừng lại là bao nhiêu nấc thang của mình đã bước trở thành vô dụng, tại vì mục tiêu của chúng ta không đạt được. Ngày nay chúng ta tu cũng vậy. Một lúc nào đó buồn phiền, một lúc nào đó vì những người bạn thiếu chánh niệm, nó dắt chúng ta đi sai đường và chúng ta không biết quay trở lại, thì lúc đó bao nhiêu công trình tu tập của chúng ta mất hết. Kính thưa đại chúng, đối với người tu của chúng ta, tu càng nhiều thì thử thách càng lớn. Do đó mà có nhiều khi chúng ta còn bị người đời tấn công phá chúng ta nhiều hơn nữa. Càng đi đến chỗ gần thành công bao nhiêu thì sự trở ngại càng lớn, càng cao hơn bấy nhiêu. Do vậy mà tục ngữ có nói, càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Vì vậy cho nên chúng ta càng bước dài trên đường đạo, càng thu lượm nhiều kết quả, thì chúng ta phải càng thận trọng, lo toan, càng động viên thêm tinh thần, động viên thêm nhiều nghị lực, nhiều sự chịu đựng bền bỉ trường kỳ. Chúng ta đã biết như vậy cho nên chúng ta phải cố gắng rèn luyện nuôi dưỡng thế nào để cho tinh thần bi, trí và dũng của chúng ta cứng chắc như thép, vững vàng như bàn thạch, không chút nao núng trước mọi sự thử thách gian nguy. Kính thưa đại chúng, chúng ta làm được như thế thì con đường đi đến quả vị Phật có gian lao, có hiểm trở, có xa xôi bao nhiêu đi nữa thì có ngày chúng ta cũng đặt chân đến được. Do vậy mà người đời thường nói, ở đời chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng chúng ta không bền. Do đó nếu chúng ta có lập chí thì chắc chắn là phải nên. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trong tất cả các hạnh như là hạnh từ bi, trí tuệ, bình đẳng, lợi tha, nhẫn nhục, hỷ xả, thanh tịnh, vân vân, tất cả đều là những đức tánh căn bản mà Đức Phật dùng nó tu tập để mà tiến tới quả vị Phật. Đứng trên phương diện tuyệt đối mà nói, đức tánh nào cũng hàm chứa, cũng bao gồm những đức tánh khác. Chẳng hạn như trong từ bi thì chúng ta vẫn thấy có bóng dáng của trí tuệ, vẫn thấy bóng dáng của bình đẳng, lợi tha, hỷ xả, vẫn có bóng dáng của nhẫn nhục. Nhưng mà khi chúng ta tách riêng một đức tánh nào đó để mà nói, thì chúng ta muốn soi sáng riêng khía cạnh đó, chiếu nó lớn ra để mà chúng ta nhìn thấy cho rõ hơn. Vì vậy mà chúng ta thực tập, chúng ta có thể trưởng dưỡng cái đức tánh căn bản nào trước cũng được. Nhưng mà nhớ, khi mà chúng ta trưởng dưỡng thành tựu một đức tánh thì chúng ta có thể thành tựu tất cả những đức tánh khác. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Nhưng bây giờ nói về trưởng dưỡng đức tánh từ bi. Nếu chỉ có từ, có nghĩa là chúng ta đem niềm vui đến cho người. Nếu chỉ có bi, chúng ta đem đau khổ của người kia đi mà không có trí tuệ chiếu rọi vào, thì từ bi đó nó trở thành yếu đuối, trở thành nhu nhược. Có trí tuệ chiếu rọi vào, chúng ta mới có thể áp dụng tinh thần từ bi đúng mức. Tại vì một khi mà chúng ta thương người mà chúng ta thương không đúng chỗ, là vô tình chúng ta hại người. Nói là từ bi cho nên chúng ta sẵn sàng giúp đỡ mọi việc. Nhưng mà nếu không có trí tuệ chiếu soi vào, thì chúng ta làm cho người nhận sự giúp đỡ của chúng ta đó trở thành một cái thói quen là tùy thuộc. Một lúc nào đó người ta chỉ biết tùy thuộc vào chúng ta buông họ ra là họ chết ngay. Giống như những người mà đang có thở cần khí oxy. Chỉ có khí oxy họ mới sống được. Bỏ khí oxy ra là họ chết ngay. Do vậy mà tâm từ bi của chúng ta phải có trí tuệ. Lúc nào chúng ta cần phải giúp và lúc nào chúng ta không cần phải giúp. Kính thưa đại chúng, lúc nào chúng ta cần phải làm một cái việc gì và có lúc chúng ta phải không cần làm. Bởi vì có trí tuệ, chúng ta thấy nếu mà một tâm hạnh từ bi bằng vào cái sự đem niềm vui đến cho người. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta cho người thân của chúng ta 10.000 đô la. Đương nhiên là họ rất là vui. Nhưng mà chúng ta nghĩ gì khi người thân của chúng ta thấy nhiều tiền quá đó cứ tiêu xài? Tại vì cứ nghĩ rằng mình cứ tiêu xài và những người kia, người thân của mình họ sẽ cho nữa. Và một lúc nào đó mình không thể giúp họ được nữa, thì quý vị thấy cái hậu quả đó là như thế nào? Tạo thành một cái sự tùy thuộc vô cùng nguy hiểm và vô tình chúng ta lại đem cái tật xấu cho người thân của chúng ta. Do vậy mà cứ mỗi hạnh nó đều có một cái tác dụng của nó, và trong cái hạnh này nó có hạnh kia. Như vậy cái việc mà chúng ta thực tập hoàn thành một tâm hạnh có nghĩa là chúng ta thành tựu được tất cả mọi cái tâm hạnh. Như nói về tâm hạnh nhẫn nhục, nếu mà chúng ta không có từ bi thì không được. Thành ra vì vậy, thành tựu một hạnh là chúng ta thành tựu tất cả các hạnh. Mặc dù là con đường đi đến mục đích cuối cùng nó dài lâu, dịu vợ như thế, nhưng mà mỗi chặng đường của chúng ta đã đi qua là một thành công, đem lại cho chúng ta nhiều phần thưởng xứng đáng trong lúc chúng ta còn làm người. Chẳng hạn, nếu chúng ta chưa có được từ bi, chưa có được trí tuệ tuyệt đối như Đức Phật, thì trong phạm vi tương đối chúng ta cũng có một tình thương rộng lớn, một trí tuệ sáng suốt chân chánh, một tinh thần khang kiện để mà tô điểm cho cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa. Nếu chúng ta chưa có được đức tánh hỷ xả thanh tịnh tuyệt đối như Đức Phật, thì trong phạm vi tương đối cũng có được những niềm vui trong sạch để mà chúng ta sống với người thân của chúng ta, để chúng ta sống với mọi người chung quanh của chúng ta, để làm cho cuộc đời của chúng ta thanh thoát nhẹ nhàng. Do vậy mà tánh Phật càng nhiều và càng lớn mạnh trong chúng ta thì chúng ta càng thoát dần ra khỏi địa ngục tối tăm và đau khổ của cuộc đời. Chúng ta tháo gỡ được mọi xiềng xích, dây nhờ mà ma vương, chúa tể của dục vọng và xấu xa đã trói buộc chúng ta từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Với sự phát triển tinh thần bi trí dụng theo quan điểm của Phật dạy, chúng ta dần dần lấy lại tự do mà chúng ta đã mất. Làm theo ý nghĩa chân chính của chúng ta, chớ không bị dục vọng xa sự hành hạ như một tên nô lệ. Do vậy, đối với người Phật tử chúng ta trên đường thực hành đạo giải thoát và giác ngộ, chúng ta cũng phải biết sơ qua về các tâm hạnh bi, trí và dũng. Có bi, chúng ta phải luôn luôn có mặt trí tuệ. Có trí tuệ là chúng ta phải luôn luôn có mặt dũng, tức là trong trí có bi, trong bi có trí, trong bi có dũng, trong trí có dũng, trong dũng có bi, trong dũng có trí. Chúng ta phải luôn luôn tạo một sự phối hợp một cách nhịp nhàng để mà chúng ta hành xử với mọi người, mà người gần nhất đối với chúng ta, đó là người thân trong gia đình, rồi kế đến là cha mẹ, anh em, bạn bè. Chúng ta phải luôn luôn biết hành xử với tinh thần bi trí dũng. Để kết thúc bài pháp hôm nay, xin được đọc cho đại chúng một đoạn thơ: Dũng không trí, dũng của phường Lỗ Mãng. Dũng không bi, dũng hung hãn ngang tàn. Bi không trí, bi thở than nhu nhược. Trí không bi, trí thao lược xảo gian. Muôn hành lành từ kết hợp nhịp nhàng, bi trí dũng phương trăm người Phật tử. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tinh thần bi trí dụng của Đạo Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.